9. Mùa mưa lại đến, gió và mưa, mưa và gió. Gió đập ầm ầm vào cái sung tơi tả, mưa xói ào ào như có ai cầm chỉnh trút nước. Trời Hòa Phước tối lại, Logos Hòa Phước xóa mất trong mưa. Mưa tầm tã nhưng không bao giờ dứt. Mưa gõ nhịp điệu điệu nghe buồn đến chảy nước mắt. Chùa Hòa Phước càng hiu quạnh, thằng cụ Lau hay nhắc đến cha nó, tôi cũng trông mẹ hồi cư. Thấy mưa, ông Bảy Hóa nói, ông cứ mưa, có bao nhiêu nước thì ông cứ trút xuống, mưa nhiều càng tốt. Chú Năm Mùi giữa đêm ghé vào chùa nói với ông Bảy, mưa to quá hay, mình đi đâu, đố thằng địch biết được, mưa là trời giúp. Mưa xóa hết những dấu vết chân của cán bộ, mưa che kín hình dáng anh Bốn Linh, chú Năm Mùi, anh Bảy Hoành về hoạt động ở Hòa Phước. Mưa phủ trên sông che kín chuyến đò qua lại. Anh Bốn Linh đến thăm những gia đình có người bị giặc giết. Ông Quý nói, thằng em tôi chúng giết một mạng người phải đền 10 mạng. Anh cho tôi mượn cây súng của tự vệ, cho tôi 10 viên đạn. Bà Điểu gạt nước mắt. Chú Năm Mùi nói giặc đến nhà đàn bà cũng phải đánh, anh Bảy bày cho tôi đánh giặc với. Con đò Hòa Phước hoạt động lại, đò chỉ đưa trong đêm, khi mưa to, dù địch đốt pháo sáng cũng không thấy được. Thằng cụ Lao giỏi việc lèo lái, từng theo bà con đi khơi, từng gặp mưa to, gió lớn. Này nó lái một chiếc đò qua lại con sông nhỏ hẹp, thấy chẳng khó gì. Con đò làm bằng một chiếc xuồng nhẹ 2 chèo, ban đêm thì có mưa đổ đò lại đưa, người đi đò phải ngồi bệt giữa lòng xuồng. Một tay thì biếu chặt vào be, một tay thì ôm chiếc pháo tre có sẵn. Thằng cù lao dương bườm, bườm chỉ nhỏ bằng chiếc chiếu. Chiếc đò trong tay thằng cù lao hóa linh hoạt, nó biết tính hướng gió. Nó có lúc thì chống thuyền lui xuống thật xa mới cho đâm ngang, có lúc thì chống thuyền lên xa mới dương bườm chạy. Chị ba cho biết như vậy là thằng cù lao đã được lên công tác ở huyện. Tôi tưởng lên công tác ở huyện là phải ngồi trên huyện, ai ngờ thì nó đi chèo đò. Tôi cũng được lên công tác ở xã, cụ thể là phải qua xóm cây thị để nấu cơm. Tôi và thằng cù lao về xóm cây thị có nhiều thay đổi. Nhiều người lạ mặt kéo đến, ban ngày thì thấy vắng lặng, ban đêm lại đông vui. Một vài chú ở xa đến, giọng nói trò trẻ rất khó nghe. Có người thì đeo súng lục là loại cỡ. Một thanh niên thì có cái ống dòm. Anh đặt ống dòm lên mắt, vừa phặn phặn vừa dòm. Anh nói với bạn bè xung quanh: "Nó đã về kìa, nó đứng trước cái miếu kia." Tôi đưa mắt nhìn lên miếu chẳng thấy ai về cả. Chị Ba chỉ cái ống dòm, nói với thằng cù lao: "Cái ống thiên lý soi xa soi nghìn lối của thầy Lê Hảo kia." Tôi được anh thanh niên cho nhìn vào ống dòm. Tôi nhìn lên miếu, bỗng nhiên thì ngôi miếu nhích lại gần, nom rõ được cái cả cái bậu cửa. Tôi thấy rõ được một người ngồi trước cửa miếu mồm đang nhóp nhép. Tôi cứ xin được ngắm ống dòm. Anh thanh niên biết tôi mê cái ống dòm, khi nhờ việc gì thì anh gạ: "Chạy mau, về đây tao cho xem cái ống dòm." Ở xóm cây thị thì một hôm tôi rất ngạc nhiên gặp được chú Tám. Trông chú diện quá, áo sơ mi trắng, mũ cối mới tinh, đầu tóc thì mới hớt, tóc chảy ngược trán, chú hóa cao, trông oai phong, hoạt bát, không còn hom hem như lúc ở chùa Hòa Phước. Chú ôm choàng chúng tôi, hỏi chúng tôi về xóm cây thị hôm nào. Chú ở trên miếu đôi nên không biết. Chú Tám sổ bọc tìm gương, tìm được một cái để chảy tóc. Tôi thấy trong sắc chú có cái ống dòm. Tôi kêu lên: "Ôi, cái ống dòm!" Thì ra thì cái ống dòm của anh thanh niên là cái ống dòm của chú Tám cho anh ấy mượn. Thằng cù lao mỉm cười: "Chú lấy cái ống dòm, ngồi trên hốc cây sung dòm vào lô cốt của Hòa Phước, phải chưa?" Chú Tám cười: "Sao cù lao biết?" Thằng cù lao thú thật, nó nói chặn gọn, thế mà trúng. Chú Tám cho biết là ống dòm chỉ dòm được bên ngoài lô cốt. Muốn biết được bên trong địch có súng gì, bố trí ra sao thì ta phải vào nhìn tận mắt. Việc đó địch không cho phép, nhưng ta cũng phải có mẹo. Thằng cù lao thỉnh thoảng biến mất ở xóm cây thị, có khi vài hôm nó mới quay về. Bữa ăn, chị Ba nói: "Thằng cù lao đi theo các anh trinh sát, chưa về đâu." Nó lộn về dẫn với một anh bộ đội theo súng, mặc quân phục màu xám. Chú bộ đội làm tôi ngờ ngỡ. Không biết chú có bà con gì với hòa thượng Kiết Ma không? Chú có má tớp, quai hàm bệnh ra, có vai vẫn giống như tay của hòa thượng Kiết Ma, nhưng đôi mắt lại khác. Mắt chú này thì luôn luôn mở to vui vẻ, không như mắt của hòa thượng Liêm Diêm như buồn ngủ. Chú này nhanh nhẹn như con thoi, hòa thượng thì lờ đờ như người bị đói. Chú đội một chiếc ca lô vừa to vừa rộng bao kín cả đầu. Tôi không thể biết đầu chú có trọc như đầu của hòa thượng Kiết Ma hay không. Tôi cười với thằng cù lao: "Nè cù lao, chú bộ đội đi với mày sang quá." "Ừ, sang quá. Chú tên chi?" "Vĩnh Sương." "Chú có bà con gì với ngài Kiết Ma không?" Thằng cù lao mỉm cười: "Không biết." Tôi hỏi nhỏ: "Có thấy được cái tróc chú không?" "Không thấy." Chú Vĩnh Sương và thằng cù lao đi với nhau cùng tâm sự xem rất ăn ý. Có lúc thì chú Vĩnh Sương gọi nó là mày, tự xưng là tớ, thân mật như quen biết từ lâu. Chị Ba đã nói lập trường của nó kiên định, việc gì nó cũng giỏi, nó được cấp trên tín nhiệm là phải. Tôi cũng được gặp chú Vĩnh Sương. Việc đó được anh Bốn Linh tin tôi biết trước. Thằng cù lao thì đưa tôi đến gặp chú. Chú Vĩnh Sương đón tôi bằng cái bắt tay rất chặt. Chú giở cái mũ ca lô, rõ ràng là hòa thượng Kiết Ma vừa hiện ra trước mặt. Đầu tóc chú ngắn không khác nào đầu một ông sư. Chú cười: "Có phải hòa thượng Kiết Ma không nào?" Tôi cười, hai bên đã hiểu nhau. Chú Vĩnh Sương hỏi tôi có muốn học thêm mấy miếng Phật không. Chú hứa sẽ bày cho tôi vài thế Phật mới. Đó là việc sau này. Sau chú muốn hỏi tôi vài việc, chú rút ra một tờ giấy nói rõ từng tiếng một: "Đây là tên họ một số đồng bào ở Hòa Phước, tất cả là 7 người, chú sẽ đọc từng tên, trong 7 người này, người nào cục biết mặt thì nói biết, phải biết rất rõ, ở xa vài mươi thước cũng nhận ra được, nghe chưa?" Chú Vĩnh Sương đọc từng tên, người nào tôi cũng biết rõ cũng quen. Chú Vĩnh Sương xếp giấy bỏ vào túi: "Đây là những người tốt cả, nhưng họ hay ra vào nhà của ông Củ Cang. Ta tin nhưng phải đề phòng." Chú Vĩnh Sương nhìn thẳng vào tôi: Công việc phải gấp. Tớ phải gặp ông cụ Cang, nhờ ông cụ Cang giúp ta một việc. Chỗ gặp phải an toàn, nơi đó phải trống, phải nhìn xa được xung quanh. Từ xa, có ai đến thì ta phải thấy trước. Anh Bốn Linh đã chọn chỗ cây dúi gần cái đám khoai của nhà cục đó. Chỗ đó là tốt nhất. Chú Vĩnh Sương biết nhà tôi có một đám khoai ở giữa đồng. Chú nói càng rành rọt hơn. Ngày mai đúng lúc nửa chiều thì cục ra đám khoai để làm cỏ khoai. Nhớ mang theo cái cuốc. Đám khoai đó là của cục. Cục đến làm cỏ, chẳng ai nghi ngờ chi cả. Sẽ có một người đưa ông cụ Cang đến chỗ cây dúi. Cục vừa ngồi nhổ cỏ vừa chú ý xung quanh. Nhớ là phải ngồi. Nhưng nếu thấy có ai đến thì cục phải đứng lên giả vờ hốt cỏ. Nếu có người nào trong số 7 người này đi đến, cục phải cầm cái cuốc giả vờ vung vòng khoai. Tóm tắt 3 dấu hiệu: ngồi, đứng và cuốc đất. Chú Vĩnh Sương thấy tôi có vẻ xúc động. Chú ngồi im một lúc rồi nói tiếp. Đây là việc rất bình thường. Ta phải gặp người làm cho địch, nhờ họ làm cho ta vài việc, có gì lạ đâu. Chú Vĩnh Sương bảo tôi lặp lại tên 7 người chú vừa đọc, lặp lại đến lần thứ 3 những việc chú đã nói. Chú còn dặn thêm, phải tuyệt đối giữ bí mật, phải luôn luôn bình tĩnh, phải rất đúng hẹn. Vừa rồi thì chú có gặp cha tôi ở tiểu đoàn 17, cha tôi cũng dặn tôi những điều đó. Tôi là đội viên, đây còn là một công tác của đội giao cho. Chú Năm Mùi sẽ gặp tôi, dặn tôi một số việc khác. Tôi theo chú Năm sang đò về ngay Hòa Phước, vào ở trong chùa. Sáng hôm sau thì tôi vác cuốc ra chỗ đám khoai ngồi làm cỏ đúng như chú Vĩnh Sương đã dặn. Một chốc sau thì thấy chú Vĩnh Sương đến. Chú mặc quân phục, áo có 4 túi, đeo quân hàm, oai phong như một vị tướng. Tôi rất ngạc nhiên, các chú bộ đội tôi thấy không ai có quân hàm. Này thấy chú Vĩnh Sương đeo quân hàm oai quá. Tôi nhìn ra xa, một chú bộ đội nai nịch gọn gàng đi với cụ Cang cũng vừa đến. Chú bộ đội đến trước mặt chú Vĩnh Sương rút tay chào, như báo cáo với cấp trên là đã thi hành mệnh lệnh. Chú Vĩnh Sương làm động tác cho phép rút lui. Chú quật tay sau lưng nhìn thẳng ông cụ Cang. Ông cụ Cang đứng yên cúi đầu, hai tay phòng trước bụng. Không biết chú Vĩnh Sương đang nói gì, ông cụ Cang thả rơi hai tay, gật đầu lia lịa. Tôi liếc nhìn rồi lại nhổ cỏ. Chú Vĩnh Sương chỉ tay về phía lô cốt Hòa Phước. Ông cụ Cang lại vòng tay lại, gật gật. Tôi nhìn thấy chung quanh, xa xa rải rác vài người làm đồng. Chốc chốc họ đứng lên rồi lại cúi xuống lặng im làm việc. Ông cụ Cang gặp người chào chú Vĩnh Sương đi về sớm. Chú Vĩnh Sương đi về ngã trên, biến mất sau phía chòm sung. Tôi về nhà bà Hiến. Đêm xuống thì được một lúc anh Bốn Linh đã tìm tôi. Anh dắt tôi len lỏi qua nhiều xóm làng đến gặp một con đò. Qua đò, chúng tôi đi được một lúc lâu, lại gặp một con đò khác. Qua đò xong thì chúng tôi đi đến khuya, về đến xóm cây thị. Các chợ có bán đủ loại gà, nhưng không ai bán gà trống thiến. Chị Ba thì phải hỏi đến các nhà giàu mới mua được một cặp gà trống thiến. Tôi ngứa ngáy giả vờ hỏi. Gà trống thiến béo quá, ngon phải biết. Bao giờ thì làm thịt hở chị Ba? Chị Ba quát mắt. Mày bắt mà làm thịt của anh bộ đội đó. Anh bộ đội mua gà để làm chi chị Ba? Để đi lễ thầy dạy học đó. Chị Ba cười. Tôi biết không ai đi lễ thầy dạy học cả một cặp gà trống thiến. Đi lễ thầy học một gà trống choi cũng đã là ít ai làm. Tôi nhớ đến chuyện gà trống thiến của Hòa Thượng Kiết Ma ở chùa Hòa Phước trong đêm khuya nọ. Cặp gà trống thiến dân bọn chỉ huy lô cốt ta theo vào. Chuyện gà trống thiến đêm hôm nọ ở chùa cũng chính là chuyện chị Ba sắm gà trống thiến hôm nay, vì Hòa Thượng Kiết Ma không phải ai khác chính là chú Vĩnh Sương. Chính chú Vĩnh Sương đã bày ra kế dân gà trong khuya hôm nọ. Tôi đã hiểu hết kế hoạch của chú Vĩnh Sương. Để điều tra bên trong cái lô cốt, chú Vĩnh Sương thông minh thật. Chú dùng tay sai của giặc giúp ta điều tra tình hình của giặc. Cụ Cang lấy cớ dân gà nhập vào bên trong lô cốt, địch không nghi ngờ gì được. Chị Ba đi vắng, tôi chạy lên chỗ miếu đôi tìm thằng cụ Lao. Mấy hôm nay thì thằng cụ Lao hay qua lại bên đó. Quanh miếu vắng người, trong miếu lại thấy đủ cả. Có anh Bốn Linh, chú Năm Mùi, cả chú Tám và chú Vĩnh Sương cũng ngồi trong đó. Anh Bốn Linh bảo nhỏ tôi đi nơi khác, mai có chú Vĩnh Sương ra hiệu cho phép ngồi lại. Chú Năm Mùi mở bọc giấy lấy ra một cái áo đen đưa cho thằng Cù Lao. Mặc thử coi. Thằng Cù Lao mặc áo vào, chú Năm giúp thằng Cù Lao xốc cổ cài khuy. Đó là một cái áo dài vào loại sang, áo bằng loại sa đen gọi là sa văn minh có bông rất đẹp. Khăn đen đây. Chú Năm vừa nói vừa đưa cho thằng Cù Lao một khăn đen để nó đội lên đầu. Chú Năm đưa thêm cho nó một quần trắng có nếp là thẳng tắp. Anh Bảy Hoành cười, diện quá, công tử Bạc Liêu không bị kịp. Tôi cũng không ngờ quần áo làm thay đổi con người đến vậy. Thằng Cù Lao hom hem lúc bắt cá đã biến thành một vị công tử phong lưu. Nếu tôi được mặc bộ quần áo này như vậy, nhất định tôi phải bỏ cái thói thích Phật đi sông và trêu chó. Hòa thượng Kiết Ma mặc bộ đồ như vậy nhất định không bị bọn lính ở Lô Cốt đá cho một đá phải đi cà nhắc. Chú Vĩnh Sương bảo thằng Cù Lao ăn mặc như vậy mới đủ lễ nghĩa làm người đệ tử xách lồng gà đi lễ với quan lớn trong Lô Cốt. Chú dặn thằng Cù Lao phải nhớ kỹ những điều chú chỉ bảo. Mọi việc đã rõ, thằng Cù Lao được vinh dự đóng vai người đệ tử đi theo ông Cửu Cang vào điều tra bên trong Lô Cốt Hòa Phước. Thằng Cù Lao gặp chú Vĩnh Sương, hai người giữa khuya sang đò Hòa Phước mang theo bu gà thiến. Thằng Cù Lao, chú Vĩnh Sương, chú Tám, anh Bốn Linh đều vắng ở xóm cây thị. Xóm cây thị không còn như trước, nhà cửa vắng tanh. Bộ đội thường về lúc trời tối, họ trình giấy tờ ngủ lại một đêm. Trời chưa sáng họ đã thức dậy đến một xóm khác ở xa trong núi, tên là xóm mới. Phải băng qua nhiều ngọn đồi đầy gai góc mới vào đến được xóm mới. Ở đó thì chẳng thấy gì mới, chỉ thấy có một ngôi chùa cũ trống hoắc, chẳng có Phật, chẳng có sư. Xung quanh xóm mới thì chẳng thấy xóm làng, có một trạm gác đặt trước chùa. Tôi phải dừng lại ngoài trạm gác, anh bộ đội sau khi trình giấy tờ được vào thẳng trong chùa. Anh Bốn Linh, chú Năm Mùi, Du Kích Hòa Phước cũng thấy ra vào ở đó, có cả chú Tám. Chú thấy tôi liền giơ tay ra hiệu. Thằng Cù Lao vừa thấy tôi chạy phục ra mừng rỡ. Vừa mới đến hả? Mày làm chi đấy? Lo nước nôi cho hội nghị. Hội nghị chi? Hội nghị xá bàn. Chú bộ đội đứng gác ra hiệu cho thằng Cù Lao phải quay vào và tôi phải quay ra. Khi có người vào xóm mới, chị ba hỏi. Các anh vào trong đó nhớ mang luôn cái mấy cái thứ này. Đó là những gạo, những mắm, những cá khô. Các chú bộ đội dồn ba lô cho nhau xung quanh khiêng gánh. Có lúc thì tôi đi dẫn đường, chị ba viết vài chữ gửi vào xóm mới. Xóm mới đưa được một số bộ đội ra xóm cây thị. Họ theo chị ba lên miếu đôi, mở thùng gỗ lấy những lựu đạn, những bọc phá to bằng nắm tay, bằng cổ chân, có cần, có sâu nom dễ sợ, sẵn sàng nổ đoàn, biến miếu đôi thành mây khói. Các chú bộ đội lấy ra đặt vào thúng gánh vào xóm mới như người vừa bán gạo, bán mắm. Ông Bảy Hóa và ông Kiểm Lai đột ngột hiện ra ở xóm cây thị. Hai ông lên miếu đôi nhận những thùng trong sắt. Ông Bảy nhận ra những vòng gai, xẻng nhỏ, đợi đến khuya mang về Hòa Phước. Thầy Lê Hảo, ông Bốn Sị, ông Quý cũng có ở xóm cây thị. Người nào cũng nhanh chân, nhanh tay, làm không kịp thở. Họ gặp anh Bốn trao đổi chuyện riêng. Thầy Lê Hảo cùng anh Bốn Linh đi dọc đến đò dầm dầm ngó ngó. Anh Bốn Rị thì gặp anh Bốn Linh vội vàng chạy ra đến bến đò giúp việc cất giấu những chiếc xuồng nhỏ. Ông chạy lên miếu đôi lăng xăng, giặt rửa giường chiếu, quét dọn xung quanh như sắp có lễ. Đột ngột thì chị Tuyết Hạnh cũng về ở miếu đôi. Chị cười lém lỉnh, về đây để dự dỗ tổ. Tôi và chị ba phải vào trong xóm mới để nhận những công tác mới. Đó là việc nấu ăn. Bộ đội đang tập trung, cần kiện toàn nhà bếp. Có đến 50 người ăn, người nào cũng có vẻ quyết liệt, không thấy ai luyện tập ở thao trường. Nhưng khi vào, người nào cũng ăn toát mồ hôi. Có chú vừa nhai vừa nói nhiều chữ khó hiểu, nào là địa điểm tập kết, đội hình triển khai, hỏa lực, tình huống, chặn viện, v.v. Chú Tám đang dự cuộc họp đến hỏi tôi về những cái hầm đất ở Hòa Phước. Ở Hòa Phước thì dọc hồ ao có những dốc đứng và những bậc đất. Dọc những nơi đó thì bọn chăn trâu khoét hầm chui vào ngồi chơi. Có chỗ đất trục thành hốc, chú Tám bảo tôi nhớ lại và chỉ thật đúng chỗ có hốc. Chú đưa tôi đến một mô hình đắp bằng đất. Nhìn đi nhìn lại mới thấy rõ ra toàn bộ Hòa Phước được thu lại trong mô hình. Nhà cửa, đình chùa, đường ngang, đường dọc của Hòa Phước hiện ra trước mặt. Cái lô cốt cũng không thiếu, bộ đội đang họp. Khi tôi vào thì tất cả im lặng. Tôi chỉ rõ những chỗ có hầm. Các chú làm dấu ghi lại rất tỉ mỉ. Chỉ xong thì tôi được giải phóng về lại nhà bếp. Tôi với chị Ba thì phải xẻ mũi để thở mới làm hết việc. Ngoài bữa ăn còn phải nấu thêm 4 nồi cơm to, làm thêm một khay muối vừng, phải làm cơm nắm. Cả lớp phải hành quân cấp tốc. Các chú đến nhận cơm nắm lúc vừa xế, nhưng đến lúc mặt trời lặn họ phải xuất phát. Họ chia ra từng toán, mỗi toán đi xa cách nhau vài 10 phút. Họ lướt dọc chân đồi im lặng, vài mang súng trường, lựu đạn móc quanh lưng, hầu hết thì mang xẻng sau hông, vài người thì phát bộc phá. Mỗi toán khi lên khỏi dốc nhìn xuống giống như những đàn chim cất cánh bay về phía có sáng đỏ. Chú Tám, chú Vĩnh Sương, thằng Cù Lao đã đi hôm qua. Một số du kích ở Hòa Phước thì đi ghép vào 2 toán đầu. Toán cuối xuất phát lúc trời đêm, trở lại im lặng. Toán cuối cùng vừa đi xong, tôi và chị Ba được lệnh phải về ngay sớm cây thị. Chị Ba phải về gặp chị Tuyết Hạnh, tôi phải ra đúng chỗ bến đò để gặp ông Bảy Khóa. Ông đang chờ tôi ở đó. Gặp để làm gì tôi chưa cần biết. Tôi đến bến đò sẽ có lệnh mới. Trăng thượng tuần bị lấp trong mưa lất phất. Dọc đường những lùm cây lù lù cứ như muốn chộp lấy tôi và chị Ba. Chị Ba biết không có ma nhưng cứ run bần bật. Ra đến chỗ miếu đôi, trăng đã lặn, bóng tối bỗng đặt lại. Tôi vấp ngã có đến 10 lần mới gặp được ông Bảy Hóa. Ông Bảy đưa tôi đi dọc theo mé sông, gặp thầy Lê Hảo và mấy người đang đào hố. Tôi hỏi, đào hố làm chi ông Bảy? Ông Bảy nói như quát,
sẻn đây, đào cho mau, không hỏi chi hết.
Tôi vấp phải một bó sợi bùn nhùng, đó là những chiếc võng.
Võng để làm chi ông Bảy?
Im,
có lệnh phát hỏa mới nói được.
Mưa lất phất, bên kia sông Hòa Phước vẫn im lìm và bí mật. Pháo sáng ở đồn giao thủy chỉ lôi phôi. Những người đào hầm vẫn làm việc im lặng. Tôi bắt đầu buồn ngủ, cặp mắt cứ trĩu lại, bị ngã nhoài. Có tiếng ông Bảy Hóa xịt xịt.
Ôi, cái thằng hư quá.
Một tiếng nổ đoàn làm tôi bừng tỉnh. Ông Bảy reo lên,
lệnh phát hỏa rồi.
Cái ngủ của tôi bay mất tiêu. Từ chỗ lô cốt ánh lửa nhoáng nhoáng, từng tràng đại liên nổ choang choắt, lửa lóa lên trước mặt, sấm chớp quanh lô cốt lập lòe từ 4 bên ập lại. Một ánh chớp làm cho ánh sáng lên cả mặt sông, một tiếng nổ như xé tan mặt đất. Tôi bị giật bắn lên, ông Bảy bật dậy.
Bộc phá ta nổ rồi.
Tiếng nổ tiếp theo dồn dập, thầy Lê Hảo reo to,
quân ta xung phong rồi.
Đạn đệ bát từ đồn giao thủy câu xuống, từ Ái Nghĩa bắn vào, đạn bay vèo vèo như tiếng rú ma quỷ, những đường đạn như những rắn lửa sáng rực chồng chéo, thọc xuống Bãi Dâu, nổ đoàn lại biến mất. Mọi vật đều dần trở lại im lặng, tất cả nín thở. Dọc Hòa Phước, một vài ánh lửa chạy dồn về phía lô cốt. Lô cốt im lìm. Có tiếng reo hò từ bên kia sông, tiếng reo hò rõ dần. Ông Bảy ra lệnh,
qua đò anh em ơi, qua đò đưa thương binh về trạm.
Ông Bảy nhảy khỏi hầm, chúng tôi vạch bụi lôi ra một chiếc xuồng, đẩy xuồng xuống nước, chèo gấp qua sông. Trong ánh đèn chập choạng, bến Hòa Phước rộn rịp khác thường. Một toán lính giặc bị áp tải cố trèo lên một chiếc đò đã chờ sẵn. Tôi thoáng thấy anh Bảy Hoành và chú Tám cầm súng nhảy lên theo. Một chiếc cán thương vừa ra đến bến, có tiếng ông Kiểm Lai đang khiêng cán hỏi to.
Đò thương binh đâu? Có đây, có đây.
Nhiều xuồng đã đến trước, đã chờ sẵn. Có tiếng thằng Cù Lao gọi tôi, nhưng rồi biến mất. Tiếng anh Bốn Linh gọi ông Bảy, rất gấp đi chặn viện. Đã có ông Tư Đàm thế chân ông Bảy. Từ chỗ lô cốt, tiếng reo hò, tiếng kêu gọi vang động khắp xóm làng. Đồng bào đang xông vào đập tan lô cốt. Có bóng bà bảy đá chạy ra chạy vào chuyện vũ khí. Tôi toan nhảy lên bờ, nhưng ông Tư Đàm đã gọi lại, xuồng phải rời bến gấp. Xuồng ra đến giữa sông, trời bắt đầu sáng, tôi quay nhìn lại Hòa Phước. Bãi sông, bến nước, cây sung hiện ra mỗi lúc càng rõ nét. Bóng dáng cái lô cốt đã mất, cái lô cốt quái dị sống ở Hòa Phước được 18 tháng. Lễ khai tử của nó như vậy vừa làm xong, đây cũng chỉ là lễ giáo đầu, một quả đấm đầu tay vào bọn giặc. Vì bà con Hòa Phước cùng với đồng bào Tổ quốc còn phải đánh giặc suốt 20 năm sau nữa. Tôi nhìn ra xa, mưa tạnh, quê nội thương yêu dần dần hiện ra rực rỡ. Sông Thu Bồn vẫn long lanh, núi Phước Tường, dãy Cu Đê, núi Cà Tang, Hòn Đền hiện ra thành một dãy dài như những anh em bá vai nhau đi về một phía. Sông với núi, với bãi dâu, cồn cát càng thấy rõ nét như xích lại gần nhau.